Trích sách tiên tri Isaiah. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới cánh tay người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và người đã phán cùng tôi: Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, vì ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi. Và tôi thưa: Tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích, nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa, và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa. Và bây giờ Chúa là đấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ người, khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem gia cóp về cho người và quy tụ Israel chung quanh người. Tôi được vinh hiển trước mặt Chúa, và Thiên Chúa là sức mạnh tôi. Người đã phán: Con là tôi tớ ta, để tái lập các chi họ Gia-cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về. Này đây, ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ ta đã ban cho đến tận bờ cõi trái đất. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Con ca ngợi Chúa vì con được tạo thành cách lạ lùng. Chúa đã thử con và Chúa nhận biết con rồi, biết khi con ngồi và khi con đứng dậy. Ý nghĩ của con người biết rất tỏ tường, việc làm của con Chúa cũng đã biết rồi. Con ca ngợi Chúa con được tạo thành cách lạ lùng. Chúa lãnh nhận con từ lúc con trong thai mẹ, xác thân một đời thuộc quyền sở hữu Ngài. Từ lúc con mới sinh phật này con ca ngợi Chúa vì con được tạo thành cánh lạ lùng con ca ngợi Chúa vì con được tạo thành
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phao-lô nói, Chúa đã đặt David lên làm vua dân người. Để chứng nhận điều đó, chính người đã phán, ta đã gặp được David con của Giê-xê, người vừa ý ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của ta, bởi dòng dõi David, theo lời hứa. Thiên Chúa ban cho Israel Đức Giê-xu làm đấng cứu độ. Đấng mà Gioan đã báo trước, khi người đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, Ngài tuyên bố, tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng. Nhưng đây, người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi da dày dưới chân người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Hỡi con trẻ, con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa để dọn đường cho người.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi đến ngày sinh, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zacharia của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng, không được, nó sẽ gọi tên là John. Họ bảo bà rằng, không ai trong họ hàng bà có tên đó, và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết, tên nó là John, và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi, và trên khắp miền núi xứ Judea người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết điều để bụng nghĩ rằng, con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực bàn tay Chúa đã ở với nó. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng. Nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua đoạn lời Chúa chúng ta vừa nghe, trong dịp lễ sinh nhật của Gioan Tẩy Giả, 6 tháng trước ngày sinh nhật của Chúa Giêsu, thì Gioan Tẩy Giả đã sinh ra, và chúng ta biết ngay từ đầu, Zacharia, cha của Gioan Tẩy Giả, đã được Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel hiện đến trong đền thờ và đã báo trước cho ông biết về việc bà Elizabeth sẽ thụ thai và sinh con. Và họ là một gia đình son sẻ không có con, giờ đây trong tuổi già lại được sinh đứa con. Và một dấu hiệu thứ hai là ông đã bị câm từ cái ngày thiên thần Gabriel báo tin cho tới khi Gioan được cắt bì. Mà bài phúc âm chúng ta vừa nghe, người ta đã đến chúc mừng bà vì đây là một cái cơ hội đáng chúc mừng trong cái tuổi già mà bà là son sẻ không có đứa con nào. Giờ này bà lại sinh được đứa con. Cho nên niềm vui cho bà, niềm vui cho mọi người. Và người ta theo thói tục là 8 ngày sau khi sinh sẽ đặt tên cho em bé và cắt bì cho đứa con trai đầu lòng này. Và trong ngày hôm đó, người ta không có chọn cái tên Zakaria mà là tên Gioan. Đó là điều bất thường, vì thường là lấy tên của người cha đặt tên cho đứa con. Ở đây, Elizabeth đã biết cách nào đó rồi, cho nên không có chọn tên Zakaria, mà đã hỏi người cha và người cha cũng xin tấm bảng và viết là Gioan. Rồi chính lúc đó, ông được mở miệng để ca ngợi Chúa. Và mọi người đều thấy rõ cái sự kiện lớn lao này. Chúng ta nhớ trong cái sự kiện này có mẹ Maria hiện diện với gia đình Zakaria. Vì sau khi được thụ thai, Đức Trinh Nữ Maria đã đi viếng người chị họ này và ở lại giúp đỡ cho người chị họ Elizabeth trong tuổi già mang thai, và đặc biệt là mang Chúa Giêsu đến cho Gioan, cho gia đình Zakaria, và gia đình của ông đã được tràn đầy thánh thần của Chúa. Bà Elizabeth đã nhận ra, bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tới viếng thăm, còn thánh Gioan được nhảy mừng trong lòng mẹ. Và chính từ lúc đó, Gioan cũng được sạch tội nguyên tổ, để Gioan được thánh thần Chúa thánh hóa, và trở nên một vị tiền hô loan báo về đấng cứu thế sẽ đến, giới thiệu về đấng cứu thế sẽ đến. Và chính Gioan cũng làm phép rửa cho Chúa Giêsu sau này. Ở đây thì sự kiện đứa trẻ được sinh ra để chuẩn bị là một vị tiền hô loan báo trước về đấng cứu thế là Chúa Giêsu sẽ đến. Trong khi đó Chúa Giêsu còn trong bụng mẹ mới có 3 tháng thôi. Và sau này khi Chúa Giêsu ra rao giảng tin mừng, lúc ngài 30 tuổi, tức là khoảng 30 năm sau, thì Gioan cũng bắt đầu công việc loan báo về đấng cứu thế sắp đến. Ở đây chúng ta biết là Thiên Chúa có cái kế hoạch từ đời đời. Khi con người phạm tội, thì đã chọn mẹ Maria để đạp đầu ma quỷ và chuẩn bị cho con Thiên Chúa sẽ chọn một người mẹ là mẹ Maria để sinh ra. Thì những biến cố đặc biệt này là trực tiếp do Chúa can thiệp, chứ Chúa không theo cái lập trình số mà Chúa đã sắp sẵn cho mọi người. Ở đây, mẹ Maria được ơn vô nhiễm nguyên tội, thánh Gioan được sạch tội nguyên tổ từ khi thụ thai được 6 tháng. Thứ nhất là bào thai là khởi đầu cuộc sống con người, cho nên mọi người phải tôn trọng. Đừng có lý lẽ là nó chưa chào đời, cho nên chưa phải là con người, và lý lẽ đó đưa tới việc phá thai. Nhưng thực sự là Chúa Giêsu và thánh Gioan ở trong bụng mẹ đã vui mừng, và Chúa đã thánh hóa các em bé từ trong bụng mẹ rồi. Thì chúng ta ý thức sự sống của con người là một huyền diệm, là hồng ân từ Thiên Chúa mà đến, mọi người phải tôn trọng và cầu nguyện cho thai nhi, để tất cả những em bé sinh ra chào đời trong ân sủng của Chúa. Và sau khi sinh con ra, chúng ta phải cho nó bú sữa để nó có thể sống được. Thì linh hồn của nó cũng vậy, nó cần được rửa tội, nó cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng tình yêu của Chúa, bằng những bài thánh ca, những lời dạy trong Kinh Thánh mà Chúa Giêsu đã đến trần gian để thánh hóa chúng ta. Ngay lúc mà Thánh Gioan được đặt tên khi cắt bì, thì bỗng chốc lưỡi của Gia-ca-ri-a đã mở ra để chúc tụng Chúa. Chúng ta nghe là lưỡi ông được mở ra để chúc tụng Chúa, chứ không phải để chúng ta chửi bới nhau, để chúng ta nói hành nói xấu nhau, để chúng ta làm khổ nhau, mà chúng ta được mời gọi để chúc tụng, để ca ngợi Chúa, để sống trong tình yêu của Chúa qua những lời ca, tiếng hát ca ngợi Chúa, nói lời của Chúa, và tất cả đều xuất phát từ trong tâm hồn hướng về Chúa. Gia-ca-ri-a trong 9 tháng im lặng, ông đã cầu nguyện, ông đã biết là con trẻ đã được thụ thai này, con của ông, là một ân sủng đặc biệt, và đây là một cái công việc của Chúa, cho nên ông đã mở miệng chúc tụng Chúa. Và chính nơi đây, mẹ Maria, Chúa Giêsu trong bụng mẹ, trong cái giây phút Thánh Gioan được chào đời, chúng ta biết là có mẹ Thiên Chúa, có Chúa Giêsu đấng cứu thế, có vị tiền hô lớn hơn Chúa Giêsu 6 tháng, vì sinh nhật của Gioan trước sinh nhật của Chúa Giêsu 6 tháng. Và đây là một cái giai đoạn bắt đầu một niềm vui cho cả thế giới này, vì Đức Kitô đã bắt đầu đến trần gian, và Ngài đã chuẩn bị cho Gioan Tẩy Giả dọn đường cho Chúa. Và chính Gioan cũng đã nói trong bài đọc 2, người sẽ đến sau tôi, mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân người. Tôi rửa anh em ở trong nước để tỏ lòng thống hối, nhưng mà đấng đến sau tôi sẽ rửa anh em trong thánh thần và lửa. Và chính Chúa Giêsu sẽ làm điều đó cho mỗi người chúng ta qua bí tích rửa tội, thay cho việc cắt bì ngày xưa, để chúng ta trở nên dân riêng của Chúa. Chúng ta được sáp nhập vào thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô. Hay nên phép cắt bì của Cựu Ước là để đưa người Do Thái xác nhận mình thuộc về dân riêng của Chúa. Ở đây, mẹ Maria tham dự tất cả và chúc lành cho con trẻ. Con trẻ lớn lên mạnh mẽ và nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cho dân Israel. Chúng ta là những người con của Thiên Chúa. Chúng ta cũng hướng về những cái giây phút gọi là rạng đông, trời hừng sáng, những vị mà Chúa chọn như Gioan Tẩy Giả, như bà Elizabeth, Zacharia, Joachim và Anna, Đức Mẹ Thánh Giuse, là những cái chồi non để chuẩn bị cho một dòng tộc mới, một dòng tộc mà chính Đức Kitô sẽ dẫn đưa nhân loại đi vào một cái ngõ quanh mới, không còn ở trong cái nô lệ của tội lỗi nữa, mà bắt đầu nước Thiên Chúa đã đến với chính Chúa Giêsu, và nước đó tiếp tục mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu, chúng ta đều có cái bổn phận trong cái vương quốc này. Vương quốc này đã bắt đầu qua việc Chúa chuẩn bị việc sinh ra của Gioan Tẩy Giả và việc sinh ra của Chúa Giêsu, và đến các tông đồ, đến mỗi người chúng ta. Chúa có một kế hoạch mà trần gian chúng ta không hiểu hết được. Thì ngày hôm nay, nước Chúa cũng đang lớn mạnh, rồi gặp bao nhiêu thứ cản trở. Chúng ta hãy học nơi Gioan Tẩy Giả, sống một đời sống trong hoang địa, nghĩa là sống cái tinh thần khó nghèo của Đức Kitô, sống để có giờ hướng về Chúa, sống trong thinh lặng như Gia-ca-ri-a, âm thầm suy niệm cầu nguyện, như mẹ Maria âm thầm suy niệm cầu nguyện. Mẹ ghi nhớ mọi việc trong lòng, rồi mẹ suy niệm để đời sống của mình nâng lên đến Chúa, hướng về Chúa và sống cho Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Ngài có kế hoạch để cứu độ chúng ta. Ngài đã thực hiện trong thời gian rồi. và 2.000 năm rồi. Bây giờ, mỗi người chúng ta cùng tiếp tục trong cái thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô. Có mẹ Maria, có triều thần thánh trên trời hỗ trợ chúng ta, để cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa đã bắt đầu trên trần thế, đã tiếp tục 2.000 năm qua và bây giờ vẫn tiếp tục cho tới ngày tận thế. Mỗi người chúng ta đều có cái trách nhiệm lo cho cái vương quốc này được phát triển để nước Chúa trị đến, nước Chúa ngự trị trong tâm hồn của mọi người và mọi người đều mở miệng ra để chúc tụng ca ngợi Chúa, chứ không phải mở miệng ra để chúng ta chửi rủa nhau, nói hành nói xấu nhau hoặc mở tâm hồn ra để suy nghĩ những tư tưởng sai lạc, mà hãy mở tâm hồn ra để hướng về Chúa, để sống cho Chúa và để thực hiện cái chương trình cứu độ mà Chúa mời gọi từng người chúng ta có trách nhiệm, có bổn phận trong những công việc này. Chúng ta nài xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến với mẹ Maria, đến trên Elizabeth, trên con trẻ Gioan Tiền Hô và cũng đến trên từng người chúng ta như đã đến trên các công đồ ngày lễ ngũ tuần, để tất cả chúng ta đều là chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa. Amen.
Gioan chào đời ngày vui tươi sáng, Gioan chào đời niềm vui dâng cao, dâng cao trên đồi núi Giuda, dâng cao trong lòng người gần xa. Hai nhi tiên tri tươi sinh chào đời, hồng ân cao vời muôn người chờ đón, tiếng đàn hòa với tiếng lòng hân hoan, ca mừng tình thương Chúa trời bao la. Gioan chào đời ngày vui tươi sáng, Gioan chào đời niềm vui dâng cao, lòng người gần xa. Người con sống thân bao năm mong chờ, người con cao vời hơn người chân thế, đến rồi ngày đến sáng ngời quê hương, quê nghèo bừng lên anh hồng đêm xưa. Đời ngày vui tươi sáng, Gioan chào đời niềm vui dâng cao, dâng cao trên đồi núi Giuda, dâng cao trong lòng người gần xa. Toàn con dương gian hân hoan chào mừng, lời ca tưng bừng vang về thiên quốc, bên bờ Khang An.